ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Tâm Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu Như. Kính thưa các quý Phật tử và quý bà con kiếm thị, nhân khóa tu định kỳ tại Tịnh xá Ngọc Châu Như và nhân việc phát quà cho quý bà con kiếm thị tại đây, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài Trái Tim Dũng Cảm. Đây là câu chuyện về một cô gái 26 tuổi, là cư dân của thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Cô gái này hiện đang bị mù lòa một con mắt, và con mắt trái còn lại đó đang có cái rủi ro là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Những gì mà cô gái này đã làm cho chính mình và góp phần làm cho xã hội ở phạm vi của Hoa Kỳ và toàn thế giới đó là rất đáng được chúng ta ca ngợi và tán dương. Trái Tim Dũng Cảm là cái tựa đề của bộ phim bằng tiếng Anh, A Brave Heart, được những nhà vận động xã hội đó thực hiện nhằm khích lệ tinh thần cho các cư dân mất khả năng nhìn ánh sáng trên toàn cầu, mà cuộc sống của họ đó thường trở nên rất là buồn chán, mất cơ hội và thậm chí có thể bị bắt lạc ở phương diện này hay là phương diện khác. Bộ phim đó nói về tấm gương của cô gái Velasquez Lizzie, sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1989. Cô gái này cao 1m57 nhưng chỉ có 29kg thôi. Hình thù của cô gái đó chỉ còn là da bọc xương. Nếu các quý Phật tử muốn biết Đức Phật tu khổ hạnh da bọc xương như thế nào đó, chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh của cô gái Lizzie này. Khác với các số phận còn lại, Lizzie đã nỗ lực vượt qua số phận của mình và trở thành một cái bài học tham khảo rất có ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh tương tự như hơn 1.000 bà con cô bác khiếm thị đang có mặt tại Tịnh xá Ngọc Châu Dư sáng hôm nay. Để thấy được trái tim dũng cảm của Lizzie, chúng ta cùng khảo cứu các vấn đề như sau. Điều 1, vài nét về Lizzie. Với một chiều cao vừa phải nhưng trọng lượng của cơ thể chỉ có 29kg đó, cô gái Lizzie đó đã từng có những năm tháng rơi vào sự tuyệt vọng lớn và bị trầm cảm lớn, và cô gái đã nỗ lực vượt qua được mặc cảm về bản thân và chứng bệnh trầm cảm về tâm lý và tâm thần để trở thành một cái tấm gương chói sáng, một nhân cách mà ngày nay đó không riêng gì Hoa Kỳ mà nhiều nơi trên thế giới, khi nhắc đến ly dị, người ta phải bày tỏ lòng kính trọng. Vì cô gái hiện nay đó là một nhà diễn giả ăn khách, kêu gọi các thành phần trong xã hội đó nâng đỡ những cư dân trên hành tinh kém may mắn, bị khuyết tật cơ thể, bị khiếm thị. Nhờ đó mà cuộc đời của những người bất hạnh này đó trở nên tươi sáng hơn. Mẹ của Lizzy là bà Rita, cha của Lizzy là ông Lube. Họ đã sanh ra Lizzy đó non 4 tuần. Lúc mới sanh đó thì Lizzy chỉ có nặng 1 kg 2 19 gram thôi, tức là thiếu trọng lượng trầm trọng so với các trẻ thơ. Từ lúc mới sinh ra đó, Lizzy đã gầy gò với hình thù da bọc xương, và ngày nay cũng như thế. Danh hiệu, hay nói đúng hơn là cái biệt hiệu mà thế giới biết đến Lizzy, đó là người phụ nữ xấu nhất thế giới, hay là cô gái xấu nhất hành tinh. Cái biệt hiệu đó đã làm cho Lizzy đã trải qua nỗi khổ niềm đau chưa từng thấy. Rất may cô gái đó đã có bản lĩnh lột xác chính mình một cách rất là ngoạn mục, và là một bài học rất là điển mẫu để chúng ta lâm vào các hoàn cảnh tương tự hoặc nhẹ hơn, đừng vì thế mà chìm trong nỗi khổ niềm đau của mặc cảm và tự ti. Mà 2 năm qua đó, Việt Nam chúng ta biết rộng rãi hơn về chàng trai Nick Vujicic, một diễn giả nổi tiếng đã làm lên danh phận của mình bằng cái khả năng thuyết giảng và kêu gọi những người khác vượt qua cái số phận bất hạnh mà do môi trường sống hoặc là do dị tật bẩm sinh. Chứ thực ra thì chẳng có ông Thượng Đế hay thần linh nào đã làm như thế, vì Thượng Đế và thần linh theo đạo Phật là chưa từng có thật. Chứ nếu có thật đó thì họ cũng không có ác độc như thế để nắn tạo ra những con người là không lành lặn như thế được. Nói đến Lizzy đó là chúng ta nói đến một con người trẻ trung, có một tâm hồn rất đẹp, mặc dầu ngoại hình của cô gái này là rất xấu. Sở dĩ ta gọi cô ấy là xấu nhất thế giới là vì đó nhiều người nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên có thể bị phát xỉu. Nhờ tâm hồn rất đẹp, đó là một sự tương phản. Và nhờ cái sự tương phản đó, có một cái tâm hồn đẹp trong một cái cơ thể quá xấu, Lizzy đã trở thành một bài học cho rất nhiều người không nên mặc cảm tự ti về cái thân phận đen đủi, xấu xa, bất hạnh, bệnh tật của bản thân. Dầu cô gái chỉ còn lại một con mắt, nhưng con mắt trí tuệ của cô gái này đó đang chói sáng cô ấy trên từng bước đường đời. Và bằng cái con mắt trí tuệ đó, Lizzy cũng đang góp phần soi sáng thế giới, như là thế giới của những người khiếm thị. Nhờ đó mà họ có được một cái niềm tin và sự hy vọng lớn để làm lại số phận của mình. Vì theo Phật giáo đó, số phận do chúng ta viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất lên, chứ không có ông Thượng Đế thần linh nào làm cái việc đó. Lizzy còn là tấm gương của một nghị lực sống, một nghị lực sống rất là mãnh liệt, sống một cách có ý nghĩa và góp phần làm tô đẹp cho cuộc sống này. Như vậy cái tài đó nó không giới hạn ở tuổi tác, cũng không hạn cuộc ở trong ngoại hình, cũng không bị giới hạn bởi những khuyết tật trên cơ thể, những điều mà phần lớn chúng ta thường viện dẫn các lý do để tự an ủi mình và để tự chấp nhận số phận của mình. Lì Xì đã không chấp nhận cái số phận hãm hiu như thế. Cô ấy đã dùng nghị lực để sống, và sống để tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc đời. Cô ấy còn là biểu tượng của đấu tranh dành lại cái công bằng xã hội cho những người khiếm thị nói riêng và những người khuyết tật nói chung. Vào năm 17 tuổi, khi bắt đầu biết được Internet, Lizzie đã lướt web và tình cờ phát hiện ra một cái clip chỉ có 8 giây thôi, mà vào thời điểm đó là có đến 4 triệu người trên hành tinh này đã xem qua clip này rồi. Và clip đó đó có cái tiêu đề là Người nữ xấu nhất hành tinh. Và cái nỗi khổ lớn nhất mà khi Lizzie đối diện đó là gì? Nhận diện ra nhân vật trong clip này không ai khác hơn là chính mình. Không biết ai đó đã quay clip đó và viết một cái lời bình phẩm như thế để thu hút cái sự truy cập, để mua vui thôi. Kể từ thời khắc đó đó, cuộc đời của Lizzie đã bị sốc toàn tập. Cái sốc vì nỗi khổ niềm đau do thân hình xấu xí đã được là lan truyền khắp thế giới. Đa ghi đó, nỗ lực của cô ấy ngay thời điểm này đó là giấu chính mình, giam nhốt mình ở trong một căn nhà, hạn chế giao tiếp xã hội ngoài trừ việc đi học thôi, để ít người biết đến cái xấu xí của mình chừng nào đó là tốt chừng đó. Lizzie đã đọc hàng ngàn cái bình luận dưới cái clip đó. Cô đó đã khóc nhiều ngày liên tục. Tinh thần của cô bị suy sụp hoàn toàn. Cô đã nghĩ đến là việc chán sống vì hận cái thân phận bất hạnh của mình, hận cái xấu xí của mình và hận cái mất thể lực của mình. Trong đó đó có những cái lời nhận xét rất là tệ hại mà đương sự trong câu chuyện nó cảm thấy đó là mình chẳng có tội lỗi gì mà tại sao bị cuộc đời đó là phân biệt đối xử một cách đó, tàn nhẫn như thế. Chúng tôi trích sau đây một số cái nhận xét rất là ác ý như sau. Đây là clip kinh tởm nhất mà tôi từng nhìn thấy. Ý muốn nói là cái con người ở trong clip này là đáng kinh tởm. Hãy thiêu chết người ở trong clip này đi để cho mọi người không phải sợ hãi nữa. Tức là xem á, cô ta như một con quỷ. Hoặc là những nhận xét như sau: bất cứ người nào nhìn thấy cái clip này có thể bị mù lòa nếu nhìn thấy con người thật của đương sự ở trên đường phố. Ý muốn nói là cái ngoại hình nó xấu đến độ mà người ta nó là hư luôn cả con mắt. Và một nhận xét độc ác hơn: đương sự trong clip hãy tự tử đi, đừng để nỗi sợ hãi được gieo rắc trên thế giới này. Thì đó là những cái nhận xét rất là tiêu cực về cô ấy. Đọc những cái nhận xét này, cô ấy đã bị sốc tinh thần toàn tập, toàn diện, và phải mất đến nhiều tuần lễ sau mới gượng dậy được, mới khôi phục lại tinh thần vốn đã bất hạnh nhiều năm. Thực tế thì Lizzie chẳng có một tội tình gì. Cô ấy là nạn nhân của rối loạn gen di truyền và rối loạn chuyển hóa mỡ. Từ lúc mà cô ấy có mặt ở trong bào thai của mẹ cô ấy là bà Rita, Có một số người đã đề nghị mẹ bà Rita đó là hãy hủy bỏ cái thai này đi, vì đứa con trong bào thai đó là một dị tật bẩm sinh, cho nên khi sinh ra đó cô bé phải nương vào cái tình thương của cha mẹ và người thân một cách đó là trọn đời, và cái bào thai sẽ trở thành gánh nặng của cha mẹ của Lizzie. Nhưng vì thương con vốn là nắm ruột thịt của mình, cho nên bà Rita đó đã quyết định giữ cái bào thai, không hủy phá nó. Và bà cam kết với lương tâm của mình rằng là bà sẽ thương cái bào thai này nhiều hơn những đứa con khác. Bà sẽ chăm sóc sự sống của đứa con sau khi chào đời thì đặc biệt hơn những đứa con còn lại. Do vì bị rối loạn gen di truyền và rối loạn chuyển hóa mỡ, mặc dầu Lizzie đó ăn uống rất nhiều nhưng không thể nào tăng lên được nửa ký. Trải qua nhiều năm rồi, cô ấy vẫn giữ ở cái số 29 ký ta. Quá ốm. Điểm sơ lược vài nét về cuộc đời của Lizzie, chúng ta thấy đó, cô này đó như là sống lại từ cõi chết, sống lại từ cái mặc cảm, sống lại từ cái trầm cảm, sống lại từ cái cảm giác là muốn chết đi cho rồi, để cuộc đời này đó không còn ai quyền rủa mình, nói xấu mình, phân biệt đối xử mình hay là bắt nạt mình. Nhưng rồi cô ấy đã biết là một cái hướng chuyển rất tích cực. Nhờ cái hướng chuyển tích cực đó, cô ấy đã trở thành ánh đuốc soi đường dẫn lối cho những người có cùng một hoàn cảnh tương tự hoặc là bi đát hơn. Điều hai, nhận diện nỗi khổ niềm đau. Trong đạo Phật, bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại vườn Nai cũng là bài kinh cuối cùng ở tuổi 80 trước khi qua đời, Đức Phật nhắc lại là cuối. Điều đó cho thấy là cái vai trò của bài kinh Tứ Diệu Đế là rất lớn. Nó được xem như là phương pháp luận tâm linh của Đức Phật khám phá nhằm giải quyết các vấn đề khổ đau của nhân sinh, bao gồm lớn nhất như là quốc tế, vừa là du quốc gia, nhỏ hơn như là cộng đồng, gia đình, và nhỏ nữa đó là từng cá nhân. Thì bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta giải quyết khổ đau đó qua bốn bước. Bước một đó là nhận diện nỗi khổ niềm đau mà mình đang có mặt. Về nỗi đau trên cơ thể đó, theo Đức Phật đó có bốn nhóm chính: do sanh, già, bệnh và chết. Về nỗi khổ liên hệ đến tâm đó, thì gồm có bốn nhóm: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và thái độ tâm chấp mắc vào cơ thể này và chấp mắc mọi thứ trên đời. Từ tám loại khổ đau và đau vừa nêu, Đức Phật cho rằng đó hàng trăm nghìn các nỗi khổ đau còn lại đó đều có mối liên hệ. Vấn đề là chúng ta không nên đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là hèn nhát. Không nên phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh, đó là đối diện giáp mặt với nỗi khổ niềm đau và dạch mặt chỉ tên được khổ đau mà mình đang có. Giờ đó đó chúng ta mới có cơ hội kết thúc được chúng. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật đó, dầu khổ đau có hàng trăm hàng nghìn nhưng đều có thể được phân làm bốn nhóm nguyên nhân. Nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm tham lam, dẫn đến là vi phạm luật pháp, sống được với lương tâm, có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ cái tâm giận dữ, dẫn đến giết người, đả tặc, gây thương tổn, phá hoại, chửi bế, thị phi, ganh tị, rồi chu dập, chửi bế, mắng nhiếc, quậy phá, không hợp tác, chọt gậy bánh xe, vân vân. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự si mê, không hiểu được nhân quả, không tin có đời sau, không tin có những giá trị chuyển hóa, cho nên đó, họ đã sống một cuộc sống rất mê tín với nhiều nỗi sợ hãi, bất hạnh, kiên cử, đủ thứ, và những thứ đó đều không mang lại được hạnh phúc. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp, cho mình là đúng, người khác là sai, cho mình là quan trọng, người khác là thứ yếu, cho mình là bản lề, người khác đó là phụ thuộc. Từ đó đó đề cao vai trò của mình lên và xem người khác không ra gì, bảo thủ, không lắng nghe, không học hỏi, không thay đổi, không làm mới. Đó là bốn nhóm nguyên nhân chính mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó theo đó có mặt. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Phần lớn chúng ta bỏ quên yếu tố này. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau nào nho nhỏ đó, mình nói là cuộc đời tôi khổ quá, bất hạnh quá và không muốn sống nữa. Có người thì thề thốt là kiếp sau tôi nguyện là không làm người Việt Nam, lỡ mà tái sanh làm người Somali còn khổ hơn nhiều. Làm người Việt Nam có gì đâu mà phải mặc cảm. Có người đó thì mà chán làm con người quá, đã thề thốt lên những lời như sau: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thời xưa làm cây thông á, còn an toàn, bây giờ lâm tặc khắp nơi, làm cây thông là bị chặt hồi nào không hay. Cho nên chánh vỏ dừa coi chừng gặp nhiều vỏ dừa. Cái đó là gì? Vì họ bị ám ảnh bởi nỗi khổ niềm đau, cho nên đó, không tin rằng mình có được hạnh phúc. Còn đạo Phật xác định đó, hạnh phúc là có thật. Cao nhất là hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn là một loại hạnh phúc không bị điều kiện hóa, không bị vô thường, không bị tàn phai, không mất đi. Đó là kết quả của sự tu tập. Khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc, niết bàn không phải là một cảnh giới, không phải là nơi chốn, không phải là cõi Phật, mà niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Bước 4, thực tập con đường gồm có 8 yếu tố: chánh kiến và chánh tư duy tạo ra trí tuệ, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính tạo ra đạo đức. Chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc và hành vi của mình. Chánh định là thực tập thiền để chuyển hóa khổ đau, là hai yếu tố hình thành ra thiền định. Như vậy, bát chánh đạo gồm có 3 nhóm: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Theo Đức Phật, chỉ cần sống với 3 phương diện này, với 8 yếu tố chánh đạo vừa nêu, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của chúng ta sẽ được kết thúc. Trở lại câu chuyện của Ly Di, mặc dù là một người theo đạo Thiên Chúa, không biết đến đạo Phật, nhưng cô gái mù lòa và có một cái ngoại hình xấu xa này đó, đã tình cờ làm đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cô ấy đã biết cách nhận diện nỗi khổ niềm đau mà cô ấy đang có và nỗ lực vượt qua nó. Lúc mới lên 4 tuổi, cô ấy đã bị mù hết con mắt phải, và sau đó là cô ta bị thị lực kém ở con mắt trái. Mỗi tháng cô ấy phải đến bệnh viện kiểm tra máu, kiểm tra mật độ xương vì cái chứng bệnh rối loạn gen di truyền. Cô ấy phải thường xuyên phẫu thuật mắt, phẫu thuật tai, phẫu thuật chân. Xương của ấy thường xuyên bị gãy bởi vì gen xương của cô là quá kém. Cô ấy thiếu chất sắt và năng lượng một cách trầm trọng. Cô ấy dễ bị nhiễm trùng. Cô ấy bị viêm phế quản rất là nặng. Nhưng ngược lại, thay vì chúng ta sẽ bị ngã quỵ nếu lâm vào hoàn cảnh như Lizzie đã tuyên thệ là tôi sẽ không gục ngã bởi cái thân phận khổ đau của tôi. Tôi phải chiến đấu với các nỗi khổ niềm đau này để tôi trở thành một con người hữu dụng. Khi Lizzie lên được 4 tuổi, cha mẹ cô gửi đến trường mẫu giáo học. Lúc đó bạn bè đã giật mình sợ hãi và bỏ chạy. Tức là nhìn thấy cái hình thù của Lizzie đó, người ta có cảm giác cô này giống như là một con ma quỷ thật sự đang có mặt ở trên cuộc đời. Người ta kinh tởm cô ấy. Không phải vì cô ấy là một con người có hành động xấu, lời nói xấu, ứng xử xấu, mà vì cái ngoại hình của cô ấy người ta không thể nào dám nhìn lâu hơn. Nếu là những người có cái mặc cảm về thân phận mình á, thì có lẽ Lizzie đã không thể học hết lớp mẫu giáo. Nhưng ngược lại đó, cô ấy đã đối diện với cái hiện thực của mình và trở thành là rất là giỏi, vượt qua hết tất cả những cái sự trêu ghẹo của chúng bạn, vượt qua hết tất cả các cái bắt nạt của xã hội và cộng đồng. Lizzie đã nuôi một hy vọng lớn là tôi ước mong sao đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời của tôi sẽ cắt đứt được cái căn bệnh tồi tệ này, để tôi không phải đối diện với nỗi khổ niềm đau nữa. Ước vọng đó là không thể thực hiện được. Sau nhiều năm đối diện, nhất là đến năm 17 tuổi khi xem clip phê bình chỉ trích về mình ở trên mạng đó, cô ấy đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Cô ấy đã bắt đầu tập là sống chung với cái ngoại hình xấu xa và rũ bỏ được cái mặc cảm về cái ngoại hình xấu xa này. Cô ấy đã không còn tự ti nữa. Cô ấy trở nên rất là lạc quan. Cô ấy đã chiến thắng được cái tâm lý mặc cảm về trầm cảm nhờ bỏ qua được cái sự tuyệt vọng. Thực tế đó, thì mỗi người có một cái thân phận do chính nghề nghiệp và hành động của mình tạo ra, chứ chẳng có ai vẽ sẵn ra cái thân phận đó. Cái khác nhau về khái niệm thân phận trong đạo Phật với các tôn giáo còn lại đó là, nếu các tôn giáo cho rằng ông Thượng Đế hoặc là các thần linh là đạo diễn cho mỗi một con người có một cái thân phận nghèo, sang, trắng hay là đen, nam hay là nữ, hạnh phúc hay khổ đau, thì Đức Phật đó cho rằng đó là mê tín. Và Ngài đã cho chúng ta một bức tranh mới về cái thân phận của con người, đó là do nghiệp riêng và nghiệp chung của con người tạo ra, và nghiệp đó được đạo diễn bởi tự do ý chí phát xuất từ cái tâm của con người mà thôi. Lizzie cũng chẳng phải là thần thánh gì hết, cô ấy cũng là một người phàm giống như bao nhiêu người khuyết tật khác. Cô ấy đã từng có 17 năm đau khổ bởi cái ngoại hình xấu xí của cô ấy, nhưng sau đó đó cô ấy đã biết là giáp mặt với cái khổ đau, nhận diện khổ đau để vượt qua khổ đau, và cô ấy đã thành công. Tấm gương đó đó có thể trở thành là một bài học đối chiếu và so sánh để quý bà con cô bác bị khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng đó là dừng các mặc cảm tội lỗi, bởi vì mình có tội lỗi gì đâu mà mặc cảm. Dừng tất cả các mặc cảm về xấu xí, có sao đâu, thân thể mình xấu nhưng tâm mình không xấu là được. Dừng hết tất cả các mặc cảm về cái nghèo do cái khiếm thị và khiếm tật gây ra, có gì đâu phải mặc cảm. Chúng ta không may mắn như những người khác, chúng ta đối diện với cái khuyết tật đó và chúng ta phải nỗ lực để vượt qua nó bằng một đời sống chân chính. Khi mà cái nền y khoa tại Việt Nam còn chưa phát triển thì mấy chục năm trước đó, có nhiều người ta nói rất là ác độc. Cư dân ở thị xã Vĩnh Châu và đặc biệt là những người bị mù lòa hai mắt hay là mù một con đó, là do một kiếp trước nào đó sống ác nhân thắt đức cho nên mới dẫn đến cái hậu quả ở kiếp này. Đó là thiếu kiến thức về nhân quả, hiểu sai về nhân quả. Bà con ngày nay đó đã được truyền thông củ hành tím có cái tinh dầu của nó là sát thủ của con mắt. Và vì ở những cái vùng mà bà con bị dương chứng bệnh này đó, chỉ có một cái sự lựa chọn hiếm hoi, đó là làm nghề củ hành tím thôi. Rồi hóa chất sử dụng để giữ củ hành tím này được lâu đó cũng là sát thủ thứ hai của con mắt. Do vì ít có kiến thức về lĩnh vực này, nhiều bà con đã dùng bàn tay bị dính bởi tinh dầu của củ hành tím và hóa chất để giữ củ hành tím này dụi vào con mắt của mình. Cho nên sau một thời gian nhiều năm làm nghề này đó, chúng ta bắt đầu mờ mắt dần, lòi mắt dần và trắng con mắt dần, đến độ đó chúng ta bị mù một con hoặc là mù hai con. Đó là hoàn cảnh sống liên hệ đến cái nghề và cái nghiệp của chúng ta. Hoàn toàn ở hiện tại này chẳng có liên hệ gì đến kiếp sống quá khứ cả. Cho nên đó, chúng ta không nên mặc cảm về cái quá khứ bản thân mình. Và chúng ta cũng không nên mặc cảm về cái thân phận của mình ngay trong cái sống hiện tại này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một nhạc phẩm rất quen thuộc, Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nghe nhạc khúc này đó, chúng ta thấy rằng là chính bản thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng rơi vào cái tuyệt vọng lớn. Ông ấy đã từng mượn rượu giải sầu, nhưng rồi sầu thêm nặng, không giải quyết được vấn đề gì hết. Bệnh ngày càng nặng hơn, tinh thần là mất sáng suốt hơn, các cái nỗi khổ niềm đau nó bế tắc hơn. Những bất hạnh đó, nó dập dồn qua năm tháng đó, nó dày hơn, lớn hơn, nặng nề hơn, khó phá vỡ hơn. Nhưng rồi đó, Trịnh Công Sơn do vì là một Phật tử cho nên đã đối diện với cái khổ đau của mình và nỗ lực để tìm ra giải pháp của mình. Về nỗ lực tâm lý đó, ông đã sáng tác cái bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng để tự răn nhắc mình. Và ông ta cũng muốn qua cái nhạc khúc này đó là truyền cái cảm hứng cho những người lâm vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng để vượt qua nó. Nếu không bỏ được cái tâm lý tuyệt vọng đó, đến lúc nào đó đương sự sẽ rơi vào trầm cảm. Trầm cảm ban đầu đó là thái độ sống tiêu cực, không muốn giao du, không muốn tiếp xúc, không muốn làm việc, chán nản, sợ hãi, không tin vào bản thân mình. Nhưng sau đó vài tháng thôi, nó là một bệnh lý tâm thần cần phải được điều trị tâm thần. Nếu không điều trị trầm cảm, đến một lúc nào đó bệnh nhân sẽ trở thành là bệnh quan tưởng đa nhân cấp, ứng xử như những con ma, mà trên thực tế đó chỉ là một chút bệnh tâm thần thôi, chứ ma nhập là không có thật. Hoặc một số người bị trầm cảm sẽ rơi vào cái chứng bệnh rối loạn quan tưởng thị giác, tức là thấy trước mặt mình, xung quanh mình có con người, có con vật. Hoặc là nhẹ hơn là quan tưởng thính giác, tức là nghe văng vẳng 24/24 một loại âm thanh nào đó, hoặc ghê rợn, hoặc ám ảnh, hoặc là thích thú. Nặng hơn nữa thì người bị trầm cảm sẽ rơi vào hai loại quan tưởng, vừa thính giác mà vừa thị giác. Cho nên đó, họ sẽ trở thành là những người nói nhảm một mình. Họ đang thấy trước mặt họ là có những người thân, bạn bè chia sẻ, trao đổi, thảo luận. Cho nên đó, họ nói với những người đó rất là tâm đắc. Họ nói từ năm này qua tháng nọ, thậm chí nói đến độ quên ăn bỏ ngủ nữa. Cho nên là trong mọi tình huống, dầu chúng ta bị khuyết tật hay là khiếm thị, chúng ta phải cam kết như là lời Phật dạy là không mặc cảm bản thân mình, không mặc cảm về số phận của mình. Chúng ta đừng để cho mình bị tuyệt vọng, hãy vượt qua cái tuyệt vọng và trầm cảm. Trịnh Công Sơn trong nhạc khúc mang cùng tên đã có một câu như thế này: tôi là ai mà sao trần gian thế. Trần gian có nghĩa là phàm phu mà. Tại sao mình quá phàm phu như vậy? Mỗi khi có một nỗi khổ là khóc lóc, mỗi khi có một nỗi đau đó là than vãn, mỗi khi có một cái bất hạnh đó là bỏ cuộc, mỗi khi có một cái gì khó khăn đó là chúng ta viện lý do để chúng ta từ bỏ hay là bị bỏ một nửa chừng. Cái đó là lối sống thế gian, lối sống đời, lối sống phàm, lối sống thấp. Trịnh Công Sơn đã nhắc nhở mình như thế: tôi là ai để tôi không được quá trần gian, quá thấp, quá nhút nhát, quá yếu kém. Tôi phải cao hơn thế, tôi phải tốt hơn thế, tôi phải vượt trội hơn thế. Mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau, chúng ta hãy tự nhủ chính mình bằng cái câu là: tôi là ai? Và chúng ta hãy tự trả lời: tôi không phải là cái người là vô dụng, tôi không phải là người thất bại, tôi không phải là người khổ đau, tôi không phải là người đồng hành với số phận. Những gì người khác làm được, tôi có thể làm được. Chúng ta phải loại ra khỏi cái tự điển bộ đặt của mình những cái khái niệm từ không thể được, thất bại, khổ đau, sầu muộn, mặc cảm, tự ti. Đó là những cái từ rất tiêu cực. Quăng nó ra khỏi cuộc sống của mình, quăng ra khỏi não trạng của mình, quăng ra khỏi hành động của mình, thì lúc đó chúng ta mới vươn dậy được, để đứng vững được, để trở thành một người sống tích cực hơn. Điều 3: tiếp nhận các trợ giúp tích cực. Trong đạo Phật có hai khái niệm: tự lực và tha lực. Tự lực á, nếu hiểu theo một ngữ danh từ là năng lực của bản thân, hoặc là tự lực cánh sinh, tức là chúng ta tự phấn đấu, tự nỗ lực, tự gây dựng sự nghiệp, không dựa dẫm vào cha mẹ, không dựa dẫm vào người thân, không trở thành ký sinh trùng, không trở thành dây chuột gửi. Chúng ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trong mọi tình huống, giàu khó khăn nhất, trở ngại nhất, có nhiều thách đố nhất. Đức Phật khẳng định rất rõ là cái tiềm năng của mỗi người là ngang nhau, không ai thua kém. Nó giống như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất vàng. Khi chúng ta có được những phương pháp và khoa học hiện đại, thì các cái quặng dầu nằm sâu dưới lòng biển trên một cây số đó không còn là vấn nạn như là trước đây Việt Nam bó tay chầu thua nữa. Chúng ta có thể khai thác được dầu mỏ đó và biến nước chúng ta trở thành là một nước giàu. Tương tự tại Đức Phật đó, trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta có rất nhiều các quặng mỏ tài năng, nhưng vì cái mặc cảm tự ti đã trở thành những ổ khóa, những sợi dây xích, những cái ngục tù giam nhốt chúng ta lại, làm chúng ta không tin rằng là mình có thể trở nên như thế, sở hữu như thế và thành công như thế. Cho nên điều trước tiên chúng ta phải vượt qua cái mặc cảm. Nhờ vượt qua mặc cảm, các nỗ lực có phương pháp chúng ta mới trở nên thành công. Tuy nhiên không phải trong cuộc sống ai tự lực đều có thể thành công hết. Do đó thỉnh thoảng chúng ta phải tiếp nhận các trợ giúp tích cực từ cuộc đời, từ người thân của mình. Không nên cảm thấy mặc cảm, xấu hổ khi phải tiếp nhận sự trợ giúp tích cực. Nên Đức Phật á, cuộc sống này được hình thành bởi cái sự tương quan, tương duyên, tương thuộc. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, giống như nhiều cây tạo thành rừng, nhiều cát tạo thành sa mạc, nhiều đá tạo thành núi, nhiều nước tạo thành biển, nhiều con én tạo thành mùa xuân. Đừng lẻ loi, đừng đơn độc, đừng tự cô lập, đừng tự khu biệt bản thân mình với cộng đồng còn lại. Cho nên á, khi có điều kiện chúng ta giúp đỡ người khác. Khi chúng ta bị thất thế, gặp khổ đau, nếu có ai trợ giúp, chúng ta tiếp nhận tích cực. Điều đạo đức thứ hai trong năm điều đạo đức Phật dạy đó là những gì không cho thì không được lấy. Và hiểu rộng hơn là không trộm cắp, không vượt dọc, không lừa đảo. Những gì người ta cho thì mình được quyền nhận lấy chứ. Nhất là cho dưới danh nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên đó, tiếp nhận cái đó thì không có gì là thiếu nợ. Rất nhiều người cứ sợ là khi tôi nhận người nào đó cho mình một cái gì đó là tôi đang mắc nợ người đó. Chừng nào mình lợi dụng người ta, mình lừa đảo người khác bằng lời hay ý đẹp, bằng nhan sắc, để chúng ta lợi dụng họ làm cho họ khổ đau thì chúng ta mới bị mắc nợ. Còn chúng ta tiếp nhận những trợ giúp tích cực là không có mắc nợ gì hết. Và cái công việc chúng ta phải làm để trả những cái trợ giúp tích cực đó là gì? Khi chúng ta có được điều kiện thuận lợi, chúng ta giúp đỡ lại cho những người khác cũng từng bị bất hạnh như chính mình trước đây, giúp qua giúp lại. Không cần thiết phải trả ơn cái người giúp mình trực tiếp, chúng ta có thể trả ơn cho xã hội, cho cuộc đời một cách tương đương hoặc lớn hơn là được rồi. Ở đây đó, nếu Lizzy không có được sự trợ giúp tích cực của cha mẹ thì dầu cho Lizzy có tự nỗ lực cũng chưa chắc đã được thành công đâu. Khi khám thai đó, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bà Rita cho biết rằng là cái bào thai đó là một dị tật bẩm sinh, khó có thể sống khỏe, thậm chí có thể bị chết yểu. Bà Rita đó bị sốc vì bà mẹ nào cũng muốn rằng đó đứa con của mình phải là đẹp gái, đẹp trai, khỏe mạnh để có được một cái tương lai tươi sáng. Bà đã quyết tâm là giữ lại cái bào thai này. Và khi sinh ra đó, chính bà nhìn vào cái bào thai bà cũng thấy hơi có cái cảm giác đó, bất bình thường, quá xấu. Là người mẹ sinh ra Lizzy bằng nắm ruột thịt của mình mà bà ấy còn cảm thấy là đứa con của mình quá xấu, huống hồ là những người khác. Như bà ấy đã tự trấn an mình dưới sự hỗ trợ tinh thần của người chồng. Cả hai đã trấn an và họ đã cam kết với nhau là không bao giờ hỏi tại sao tôi có một đứa con quá xấu như thế này, và họ cũng không bao giờ đặt câu hỏi tại sao ông Thượng Đế trong niềm tin của Thiên Chúa Giáo, nơi mà hai vợ chồng này đó là một tín đồ, lại bắt họ phải chịu đựng một cái cuộc sống khổ đau như thế này, có một đứa con tồi tệ như thế này. Vợ chồng cha mẹ của Lizzy đó đã biết chấp nhận rất là tích cực. Bà chấp nhận Lizzy, cha của Lizzy cũng chấp nhận Lizzy. Họ đã dành tình thương và truyền tình thương cho Lizzy nhiều hơn là những đứa con khác, để Lizzy đã từ nhỏ không rơi vào cái mặc cảm rằng là mình quá xấu so với các anh em còn lại. Như vậy là cái trợ giúp tích cực của người thân là rất cần thiết, vì những người thân là sống chung với chúng ta, tiếp xúc với chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Cho nên đó, khi mà mình tiếp nhận được những trợ giúp tích cực này đó, chúng ta mới có thể vượt qua được sự tuyệt vọng, trầm cảm. Do đó đó là các bậc cha mẹ, là các anh chị em, là những người lãnh đạo các tổ chức, các tập đoàn, chúng ta cũng nên truyền cho người thân chúng ta những cái trợ giúp tích cực như thế, để cho người thân chúng ta bớt phải bị rơi vào cái mặc cảm về số phận, cái nỗi khổ niềm đau về tâm lý. Đạo Phật có khái niệm tri túc, tức là biết đủ. Hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là hài lòng với chính bản thân mình, hài lòng với thân phận của mình. Và đó là yếu tố giúp cho chúng ta xây dựng được hạnh phúc. Phần lớn chúng ta không có hài lòng. Người có tham vọng tích cực là một điều tốt, nhưng mà tham vọng mà không biết hài lòng đó thì tự mình gây khó cho mình thôi. Trèo cao, té đau, cái tham vọng quá mức có thể làm cho chúng ta nghĩ tưởng ra những thứ quan tưởng hoài cái năng lực của mình, nhón chân, vỗ tay hoài mà không đạt được. Cho nên đó, dẫn đến cái tình trạng là cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do mong mỏi tích cực mà không đạt được, hay là khổ đau do mong mỏi tiêu cực mà không đạt được. Ở đây đó, hài lòng không có nghĩa là chấp nhận an phận thú thường. Đạo Phật không có nhòi sợ chúng ta về cái an phận thú thường. Đạo Phật dạy chúng ta tinh tấn, tức là nỗ lực một cách triệt để, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực vươn lên, nỗ lực làm lại số phận, nỗ lực làm lại cuộc đời, nỗ lực xây dựng hạnh phúc, nỗ lực giàu sang, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tu trì, nỗ lực biến từ một phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân. Người tu học Phật không bao giờ ngừng nỗ lực, phải nhớ điều đó. Đến lúc nào đó mà người Phật tử tại gia mà bỏ công việc làm, bỏ nghề nghiệp, rồi chỉ biết lo tu không, chúng ta biết là mình đang tu bị lạc khỏe, tức là chúng ta bị đánh mất tinh tấn. Còn là người tại gia thì ngoài cái việc tu học, chúng ta phải còn có trách nhiệm gia phụ, trách nhiệm xã hội và nhiều cái trách nhiệm cao quý khác. Chúng ta không nên từ bỏ mà phải làm với một cái tư cách tích cực hơn, năng động hơn, có phương pháp hơn, hiệu quả hơn, để chúng ta trở thành một tấm gương chói sáng cho chính mình và cho những người thân. Cha mẹ của Lizzie đã giúp cho con của bà đó trở nên lạc quan hơn. Nhất là mỗi khi Lizzie bị bạn bè chế giễu, bắt nạt hay là cô lập. Mỗi ngày đó thì bà dạy Lizzie ra hãy nhìn vào một tấm gương, rằng là tôi thừa nhận rằng là tôi có xấu, nhưng tâm tôi không có xấu. Cho nên bà mới khuyên Lizzie là nở nụ cười, dù có xấu đau đớn thế nào cũng phải nở nụ cười để tạo ra một cái tự tin. Điều này đó Đạo Phật gọi là gì? Biến cái sở đoản trở thành một cái sở trường. Phần lớn á, chúng ta đó là bỏ quên yếu tố này. Chúng ta thường mặc cảm vào cái sở đoản của mình, chúng ta che giấu cái sở đoản đó, chúng ta giấu nó qua một bên. Giờ ở đây đó, chúng ta phải biết tận dụng để biến nó thành một sở trường. Nở nụ cười lên thì cái gương mặt xấu đau xấu đớn đó nó không đến nỗi to tợ như thế. Và nhìn vào kiến đó, mặc dù chỉ còn nửa con mắt thôi, Lizzie cũng thấy là mình vẫn còn may mắn hơn những người mù lòa hai con mắt. Đó là cái nhìn tích cực thôi. Tức là nhìn lên đó, thì mình không bằng ai, mà nhìn xuống đó, là có nhiều người không bằng mình, để chúng ta tự an ủi chứ. Còn ai chỉ có biết nhìn lên không đó, thì người đó rất khó được thành công, tự gây áp lực với chính mình. Quý bà con cô bác mỗi ngày nên tập cười như là một phương pháp thiền giải phóng khổ đau. Mỗi ngày chúng ta phải tập cười ít nhất là 7 lần. Mỗi lần cười đó trung bình là 15 giây cho đến 30 giây. Chị em phụ nữ mà cười thường xuyên đó thì ông chồng ông cảm thấy là bà vợ này đẹp quá. Mỗi khi nhờ ông ấy làm cái gì đó mình cũng phải cười vui vẻ. Sau khi ông chồng ông làm xong rồi chúng ta cười cảm ơn. Khi ông ấy mang lương về nhà tặng mình phần quà vào những ngày sinh nhật hay lễ cưới đó thì cười biết ơn, thì chắc chắn rằng ông chồng đó sẽ tình nguyện làm ô xin cho vợ. Chị em phụ nữ cười thường xuyên sẽ trẻ trung hơn vài ba tuổi. Quý ông chồng mà cười thường xuyên sẽ không còn bắt nạt vợ, không còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc toàn tập. Những người bị bệnh tật, bị khuyết tật, bị khiếm thị, hãy tập cười để cuộc đời của mình trở nên tươi sáng hơn. Chúng ta hãy liên tưởng đến hình ảnh của Phật Di Lặc trong tương lai, có một cái bụng to tượng trưng cho sự độ lượng, rộng lượng, tha thứ, bao dung, cao thượng, vĩ đại. Chứ không phải là bụng phệ thiệt đâu nha, không phải bụng bự do uống bia uống rượu đâu, hay là ăn nhiều ít vận động đâu. Đó là biểu tượng thôi, chứ Phật nào cũng có đẹp trai hết trơn. Cái thân thể của Đức Phật nào cũng là hình chữ V, rất là đẹp, hơn cả các nam dương. Nhưng mà ta nắn tượng để tạo ra cái biểu tượng về cái sự độ lượng. Còn gương mặt của Phật Di Lặc trong tương lai là cười toe toét, cười hoan hỷ. Hoan hỷ đó là thật tình tở trong tâm hoan hỷ ra, chứ không phải là gượng gạo hay là cố gắng làm duyên làm dáng. Chúng ta phải làm sao cho tâm mình cười từ bên trong cười ra, thì cái gương mặt chúng ta sẽ rất là tươi mát. Quý vị có thể tập cười như thế này nha. Khi nói 1, 2, 3, tất cả quý vị cùng với chúng tôi cùng cười, cười thỏa chí tâm bồng, cười mát trời ông địa, cười thoải mái nhân gian, cười quên đi muộn phiền, cười như thể rằng là ta là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Bắt đầu hãy thực tập nha. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Kêu cười chứ phải kêu vỗ tay. Lạc vẻ rồi, làm lại nha. Bây giờ mời 1500 mấy người có mặt tại tỉnh xá Ngọc Châu Như, hãy cười thật to chứ đừng có vỗ tay. Và chúng ta liên tưởng rằng là tôi là Phật Di Lặc, tôi có nụ cười như Phật Di Lặc, tôi cười vui còn hơn là hoài linh đối với những người nam, còn hơn là Thuyết Nga đối với những người nữ, còn hơn là Sạc Lô và Dr. Bin ở phương Tây. Chúng ta hãy liên tưởng và cười. 1, 2, 3. Kha 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 kha. Bà con bị khiếm thị đó, mỗi lần cười với người thân của mình á, mấy bà con hỏi người thân của mình là mình có đẹp trai không, mình có đẹp gái không, chắc chắn là người thân nói rằng là đang lúc cười đó ba đẹp trai hơn, đang lúc cười đó mẹ đẹp gái hơn. Hãy ráng tập như thế để quên đi cái mặc cảm nha. Cho nên là chúng ta phải giúp cho người thân của mình á vượt qua được cái chế giễu bằng sự lạc quan. Một điều khác mà mẹ của Lizzy dạy con của bà đó, đó là hãy biết ngẩng cao đầu. Nếu chúng ta xem hình hay là video clip ở trên YouTube đó, chúng ta thấy là Lizzy lúc nào cũng ngẩng cao đầu hơn. Đó là một cái hành động để thể hiện sự tự tin, sự lạc quan, chứ không có mặc cảm gì bản thân mình. Còn người nào mà đi đâu đó, cái tư thế bộ dạng khúng rúm, bẽn lẽn, sợ hãi, lo lắng, co rút, nói không lên lời, nói không có tự tin, thì chúng ta biết là người đó có ít nhiều cái mặc cảm và tự ti. Chúng ta phải tập cười lên, gương mặt mình tươi lên, ngẩng cao đầu lên, để cho cái tự tin đó nó ngự trị trên cơ thể của mình và làm cho chúng ta trở nên rất là lạc quan và yêu đời. Chứ đừng có hắt hắt cái đầu để cao ngạo với thiên hạ, ta ghét mình chết. Chúng ta tạo cái tự tin chứ không phải là chúng ta tạo ra sự cao ngạo. Người nào mà chỉ biết nhìn lên trên có chuẩn bị đơ cổ. Phải sống hài hòa. Còn ở đây đó là bà mẹ dạy cho Lizzy đó, đó là biết lạc quan bằng cách là ngẩng lên để nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy mình, nhìn thấy mọi người xung quanh, nhìn thấy được cái nghiệp chung, nhìn thấy được nghiệp riêng của mình. Bà cũng tiếp tục dạy cho con của mình đó là hãy phát triển cái tâm tử tế, đó là sự tốt bụng. Mặc dầu đó xung quanh đó có thể có những người rất xấu, chế giễu, hoặc là nói xấu, hay là cô lập, hay là không bị đối xử, sự tốt bụng đó để giúp cho Lizzy không còn chấp nhất vào những cái hành động phân biệt của người khác, và thực tập tha thứ để giúp cho Lizzy đó trở nên được hạnh phúc hơn. Lizzy đã tha thứ cho cái người đã phổ biến clip 8 giây về mình. Lizzy cũng đã tha thứ cho hàng ngàn người đã phê bình xấu về mình, mặc dù mình chẳng có tội lỗi gì hết á. Tất cả chúng ta là những người Phật tử, hãy học hạnh bao dung độ lượng mà nó vốn là con đẻ của tâm từ bi. Chúng ta hãy thực tập từ bi bằng lời nói, để nói những lời tốt về người khác, nói những lời với ngữ điệu rất là nhẹ nhàng, dễ thương, dễ nghe, nói những lời có giá trị, nói những lời mang tính xây dựng, nói những lời đó mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Chúng ta hãy thực tập từ bi qua hành động. Hành động từ bi bao gồm hành động giúp người, hành động cứu đời, hành động chăm sóc, hành động nâng đỡ, hành động bao dung và nhiều hành động cao quý khác. Chúng ta hãy thực tập lòng từ bi bằng suy nghĩ từ bi, không để cho tâm giận dữ khống chế mình, không để hận thù chi phối mình, không để nghi kỵ đó là tách biệt mình, không để cho cái ganh tị hơn thua đó làm cho mình trở thành là rào cản với mọi người xung quanh. Phải thực tập lòng từ bi bằng tâm, bằng lời nói, bằng hành động cụ thể, để chúng ta trở nên đó là cao thượng hơn, tốt bụng hơn, tử tế hơn, bao dung hơn, vĩ đại hơn. Nhờ sự trợ giúp tích cực của cha mẹ mà Lizzy đó đã thành công trong học vấn, lạc quan trong cuộc đời. Điều 4, truyền cảm hứng. Cảm hứng là một nhu cầu tâm lý giúp chúng ta có thể tươi vui trong cuộc đời, sống có giá trị cho chính mình và truyền bá cái giá trị đó cho tha nhân. Cho nên là ai biết tự truyền cảm hứng cho mình và truyền cảm hứng tích cực cho người khác đó là những người đang hành Bồ Tát đạo. Tại vì Bồ Tát được định nghĩa là gì? Người hướng đến sự giác ngộ, người đã được sự giác ngộ có hành động tự lệ và lệ tha. Truyền cảm hứng là một hành động lệ tha. Mà cái đó nó không đòi hỏi chúng ta phải giàu, nó không bắt buộc chúng ta phải có tiền của. Chúng ta chỉ có tấm lòng cao thượng, tấm lòng từ bi là có thể truyền cảm hứng được rồi. Lizzy đó đã mở một cái tài khoản ở trên YouTube. Hiện nay Lizzy đã có trên 400.000 thành viên. Không phải là chuyện dễ đâu. Tức là Lizzy đã biết sử dụng sở đoản của mình thành sở trường, truyền cảm hứng cho mình, truyền cảm hứng cho người, cho nên người ta quý trọng Lizzy mà người ta đọc trang mạng của Lizzy còn nhiều hơn các giáo sư, các khoa học gia lỗi lạc. Những nhân vật nổi tiếng từ lúc chỉ có vài chục ngàn thành viên đăng ký, Lizzy đã có trên 400.000 thành viên chia sẻ. Nhân cái cơ hội đó, Lizzy mới tự đọc một cái bài diễn văn có tựa đề là How do you define yourself? Tạo dịch nghĩa là cách thức mà ta định nghĩa chính mình. Định nghĩa chính mình là rất quan trọng. Một người bị tàn phế định nghĩa rằng là tôi là một người tàn phế, một người vô dụng, một người khổ đau, một người bất hạnh, thì cuộc đời của người đó toàn là bóng đêm thôi. Tức là định nghĩa một cách quá sai lầm, quá tiêu cực. Mình mất cái sự toàn vẹn của cơ thể, mất ánh sáng, mất sức khỏe, không có nghĩa là chúng ta mất hết tất cả. Ít nhất chúng ta vẫn còn khối óc, chúng ta vẫn còn đôi tay, chúng ta vẫn còn sự sống, chúng ta vẫn còn người thân, chúng ta vẫn còn cơ hội để lập nghiệp, chúng ta vẫn còn cái cơ hội để phấn đấu vươn lên được chứ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó là đừng cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ đau nào nó đã trôi qua trong quá khứ, hãy khép nó lại với quá khứ, đừng hâm nóng nó lại bằng ký ức, đừng hâm nóng lại bằng sự kể lại cái nỗi khổ niềm đau. Vì hâm nóng nỗi khổ niềm đau, chúng ta đang tự hành hạ bản thân mình thêm nhiều lần nữa. Hãy tự tin hơn, biết định nghĩa mình dưới những phương diện tích cực, chúng ta sẽ trở thành là người có giá trị. Nếu Nick Vujicic không phải là người cụt hai tay hai chân thì lời chia sẻ của anh ta chưa chắc đã có một cái hấp lực lớn như thế. Nếu Lizzy đó không phải là một người có cái ngoại hình giống như là nữ quỷ thì có lẽ diễn văn của Lizzy đã không thu hút được số lượng trên 400.000 người đã xem đâu. Cho nên đó, đôi lúc đó, cái khuyết tật của bản thân mình lại trở thành một cái sở trường cho phiên dịch khác. Phải tận dụng cái cơ hội đó để làm cho chúng ta trở nên đặc biệt hơn, soi sáng hơn, chiếu sáng hơn. Trong diễn văn này đó, Lizzy đã khẳng định rằng là tôi có tự tin về vẻ bề ngoài của tôi, chứ tôi không có mặc cảm về nó. Tôi có làm ra tội tình gì đâu mà tôi phải mặc cảm. Lizzy vẫn nghĩ rằng là cô ấy tốt hơn rất nhiều người tội phạm trên hành tinh này. Hàng trăm triệu người tội phạm có thân hình lanh lẹn, có sức khỏe tốt, nhưng họ đã không biết tận dụng cái cơ thể đó để làm những việc tốt. Họ đã biến cái cơ thể đó trở thành là tội phạm. Họ bị tù chung thân, họ bị tù 25 năm, họ bị tù 15 năm, họ bị xã hội khinh rẻ. Còn cái thân thể của ly si đã không phải như thế. Hiện nay người ta quý ly si vì ly si có một cái thân thể xấu xao xấu đớn, có một con mắt mù nhưng mà có một cái tâm sáng, có hành động quý. Để được tự truyền cảm hứng thì ly si đã biết hài lòng với biệt nghiệp và cộng nghiệp của bản thân, chúng ta tạm gọi bằng thuật ngữ Phật học để chúng ta dễ hiểu. Hài lòng với bản thân mình sau khi mình nỗ lực làm với nhân như thế, duyên như thế, trợ giúp như thế, nỗ lực như thế, hoàn cảnh như thế, cái tác động của môi trường xã hội như thế, thì kết quả đạt được phải là như thế thôi. Có muốn khác hơn cũng không được, muốn tệ hơn cũng không được, muốn tốt hơn cũng không được. Chúng ta tập hài lòng với biệt nghiệp và biệt quả mà mình đang đối diện, với điều kiện là nỗ lực đúng cách và nỗ lực có trí tuệ. Về bằng cách này đó, chúng ta không tự hành hạ cảm xúc mình. Bởi vì mình có tội lỗi gì ở trong cái thất bại đó đâu, chúng ta đã làm hết tất cả những gì cần làm rồi. Cho nên kết quả như thế nào, sau khi đã nỗ lực đúng cách, chúng ta hoan hỷ chấp nhận như thế. Và đây là cái cách truyền cảm hứng cho mình để chúng ta khắc phục hậu quả tương tự trong tương lai, và chúng ta không tạo cái cơ hội tương tự xấu đó xảy ra trong tương lai, chúng ta sẽ thành công. Và bằng cách này đó, Ly Di đã mạnh mẽ đứng lên, vượt qua cái thân phận xấu xa của mình và chống lại những kẻ đã bắt nạt mình. Cho đó là một tấm gương chói sáng mà những người khuyết tật và khiếm thị nên tham khảo. Về cái kỹ năng truyền cảm hứng cho tha nhân đó, thì Ly Di trước nhất đó là đã hợp tác với bà Tina Mir, là mẹ của một cô con gái đã tự sát bởi những lời bình luận tiêu cực ở trên internet. Có rất nhiều người nhạy cảm về bản thân mình, nhất là chị em phụ nữ, khi nghe người ta thị phi về mình, nói xấu về mình ở trên internet, cảm thấy là cuộc đời của mình đến đó là kết thúc rồi, cho nên chọn lấy cái chết. Ở Việt Nam cũng đã từng có những nữ học sinh như thế tự tử chết vì bị nói xấu. Theo đạo Phật đó, đó là chúng ta bị vướng kẹt vào ngã si, tức là si mê về mình; ngã ái, tức là yêu thương mình quá mức; hay là chấp vào cái tôi, chấp vào tự ngã của tôi, chấp vào sở hữu của tôi. Chúng ta cũng dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm, dễ bị khổ đau. Do đó đó, muốn truyền cảm hứng cho tha nhân thì theo đạo Phật đó, chúng ta phải giải phóng cái tôi của mình đi, không mặc cảm, không sợ hãi, không có quá chú trọng về nó nữa, thì chúng ta mới tự tin làm những việc cần làm. Và người bình dân, giản dị, hài hòa, không góng cao, không mặc cảm tự ti đó, mới dễ dàng gần gũi quần chúng để truyền cảm hứng cho quần chúng được. Là các Phật tử thực tập vô ngã về tâm lý học, chúng ta có đủ năng lực để truyền cảm hứng cho tha nhân. Bà Tina rất là khổ đau là bởi vì bà có đứa con gái chết do những cái lời phê bình tiêu cực ở trên internet. Cho nên đó, bà đã phối hợp với Lizzy, hai người đã kết nghĩa thăm giao để vận động cộng đồng xã hội tại Mỹ bớt đi những cái phân biệt đối xử đối với những mảnh đề bất hạnh. Dù khi họ vô tình có những cái lời nhận xét rất là tiêu cực, nhưng mà không ngờ là khi đương sự đọc vào những lời nhận xét đó, họ đã kết liễu cuộc sống của họ. Đó là lý do mà trong điều đạo đức thứ ba đó, Đức Phật nhấn mạnh rất rõ, khi mà phát ngôn bằng miệng đó, hay là viết bằng lời, hay là phổ biến trên internet, chúng ta phải nói những lời có sự thật, phải truyền thông những nội dung mang tính xây dựng, hòa hợp, đoàn kết, phải nói và chia sẻ những thông tin đó là có lịch sự và có văn hóa và có giá trị cao quý, chứ không có tán gẫu, không nói xấu, không phê bình, không chỉ trích, không chì chiết, không nặng nhẹ, để cho người ta nghe, người ta đọc thấy, không phải bị khổ đau. Lizzy và bà Tina đó đã vào Quốc hội Mỹ để vận động các dân biểu tại Quốc hội Mỹ tán đồng cho dự luật chống lại hành động bắt nạt. Và dự luật này đó đang có một cái chỗ đứng rất là lớn tại Hoa Kỳ. Và nếu như nó thành công trong tương lai đó, thì nhiều nơi trên thế giới thì người ta có thể bắt chước để bảo vệ cái quyền bình đẳng và nhân phẩm của con người, nhất là đối với những con người bị khiếm tật, khiếm thị, khiếm thính hoặc là dị tật bẩm sinh, không còn bị bất kỳ một phân biệt đối xử nào từ người thân hay là từ cộng đồng và xã hội. Họ đã vận động bước đầu thành công. Ngoài các cái vận động truyền cảm hứng cho tha nhân qua diễn thuyết, thì Lizzy đó đã sáng tác một tác phẩm cùng với mẹ của mình là bà Rita. Tựa đề tác phẩm đó là Lizzy Beautiful. Ấn bản đầu tiên đó bằng tiếng Anh, sau đó là bằng tiếng Spanish vào năm 2000. Hàng triệu bản đã được phổ biến trên hành tinh. Thì đó là một cái tin rất là ấn tượng ha. Ta có thể dịch ra tiếng Việt Lizzy đẹp đẽ, mặc dầu cô ấy có một cái cơ thể giống như là ma quỷ vậy. Và tác phẩm mà tựa đề là Lizzy đẹp đẽ, tức là ý người ta muốn nói là Lizzy là đẹp về tâm hồn, đẹp về sự chuyên cảm hứng, đẹp về lối sống, đẹp về những cái giá trị mà cô ấy mang lại cho cuộc đời, để cô ấy tự vượt qua cái xấu xí của bản thân. Tác phẩm đó rất thành công. Tác phẩm thứ hai đó do Lizzy viết một mình, mang tựa đề đó là Be Beautiful, Be You, ấn hành vào năm 2012 bằng tiếng Anh. Tựa đề này có thể được dịch sát nghĩa là hãy trở nên đẹp đẽ, hãy trở thành chính mình. Phần lớn chúng ta muốn trở thành một người nào khác, chúng ta không tự tin vào mình, chúng ta mặc cảm vào bản thân mình. Nhất là trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay ở Việt Nam á, xem phim Hàn Quốc thời gian rồi nha, ăn mặc giống kiểu Hàn Quốc, chải tóc kiểu Hàn Quốc, trang sức phẩm kiểu Hàn Quốc, và không còn là người Việt Nam nữa. Người Việt Nam mình có thua về Hàn Quốc đâu, mà chúng ta phải khinh thường người Việt Nam mình, phải chối bỏ cái thân phận Việt Nam mình như thế. Chúng ta phải hãnh diện tự hào là người Việt Nam. Chúng ta hãnh diện tự hào với dân hóa Việt Nam. Chúng ta hãnh diện tự hào với cộng nghiệp Việt Nam, để làm cho Việt Nam trở nên giàu mạnh hơn, phát triển bền vững hơn trong tương lai. Chúng ta không có mắc cỡ gì mà để phải đi bắt chước ông Hàn Quốc, bà Hàn Quốc. Rồi nhiều giới trẻ xem phim Hồng Kông rồi bắt chước Hồng Kông. Rồi đó là bắt chước không giống ai. Bắt chước người khác là đang tự chối bỏ chính mình. Hãy là chính mình, là chính mình một cách có trí tuệ, có đạo đức, có lương tâm, có độ lượng, có từ bi, có tử tế, thì cái chính mình đó trở nên là có giá trị. Chúng ta hãy nỗ lực như thế, và làm được như thế chúng ta trở nên đẹp đẽ. Thì cái tựa đề của quyển sách rất là hay, là chính mình là đẹp đẽ, hoặc là đẹp đẽ là chính mình. Do đó người Việt Nam hãy bỏ đi cái mặc cảm nhược tiểu. Nước Việt Nam không có nhược tiểu. Diện tích nước Việt Nam không có nhỏ. Nước Việt Nam còn lớn hơn nhiều nước ở châu Âu. Dân số Việt Nam không có nhỏ. Chúng ta trên dưới 90 triệu người. Nhiều nước trên thế giới này có 5 triệu người, 6 triệu người, 10 triệu người thôi. Nước Việt Nam bằng đến 7, 8 cho đến 10 mấy nước châu Âu gộp lại. Trí tuệ và chất xám Việt Nam không kém. Chúng ta có rất nhiều thần đồng, có nhiều nhân tài, vì chúng ta chưa có chính sách để nuôi chất xám đó ở lại quốc gia mình để đóng góp cho quê hương mình thôi. Chỉ cần cải tạo cái chính sách về chất xám thì Việt Nam mình có nhiều nhân tài và nhiều thiên tài. Cho nên về mọi phương diện chúng ta không thua kém ai, cho nên không nên mặc cảm tự ti. Và bằng hai tác phẩm cũng như là những bài diễn thuyết mà Lizzy đó đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên hành tinh này, cô gái Lizzy 26 tuổi, cao 1m57, nặng 29 kg, xấu như là một con quỷ đã trở thành là tấm gương của một người tốt bụng, truyền cảm hứng cho những mảnh đề bất hạnh sống lạc quan, yêu đề. Cô ấy đang làm hạnh Bồ Tát, cô ấy đang trở thành Bồ Tát thật, cô ấy đang mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình và cho tha nhân.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914.